giới hoạt động trong nước sang châu Âu vận động nhân quyền cho Việt Nam. Các nhà hoạt động đại diện cho 10 tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước đang có mặt tại Geneva, Thụy Sĩ để tham dự phiên họp thông qua báo cáo kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chiều nay 20 tháng 6. Đây là chặng dừng chân của 4 nhà hoạt động gồm tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A, blogger, nhà báo độc lập Phạm Lê Vương Cát và hai luật sư nhân quyền Nguyễn Thị Vi Hạnh và Trịnh Hữu Long trong chuyến vận động nhân quyền cho Việt Nam kéo dài 2 tuần tại châu Âu. Phiên họp UPR của Việt Nam hôm nay tiếp nối quy trình kiểm điểm nhân quyền bắt đầu từ ngày 5 tháng 2 khi Hà Nội ra trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc báo cáo thành tích nhân quyền lần thứ nhị theo định kỳ mỗi 4 năm. Trong buổi họp chiều nay, Việt Nam sẽ hồi đáp về việc đồng ý thực thi hay bác bỏ những khuyến nghị nào trong số 227 khuyến nghị mà hơn 100 quốc gia đã nêu lên tại phiên UPR hồi tháng 2. Luật sư Trịnh Hữu Long cho biết thêm về các hoạt động của Phái đoàn Xã hội Dân sự Việt Nam tại châu Âu.
Chuyến đi lần này thì chúng tôi kéo dài trong vòng 2 tuần và chúng tôi sẽ dành 1 tuần ở Geneva, Thụy Sĩ để tham dự cái phiên họp UPR của Việt Nam vào chiều ngày 20 tháng 6 giờ địa phương. Sau đấy thì chúng tôi sẽ dành một vài ngày ở Geneva để gặp gỡ với các cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc, các cái phái bộ ngoại giao của các nước ở Thụy Sĩ và các tổ chức nhân quyền quốc tế đóng ở Thụy Sĩ. Sau đấy thì chúng tôi sẽ đi Bỉ trong vòng 2 ngày để gặp gỡ với Liên minh châu EU. Sau đấy chúng tôi sẽ đi Ba Lan và đi Séc.
Về các địa điểm ghé chân trong hành trình vận động ở châu Âu lần này, luật sư Long nói.
Chúng tôi đến Thụy Sĩ, tại vì là phiên họp của Liên Hợp Quốc về tổ chức ở Thụy Sĩ thì tất nhiên là đến rồi. Ngoài ra, trụ sở của Liên minh châu Âu EU ấy, là đóng ở Bỉ, do đó chúng tôi cũng phải đến Bỉ. Thế còn ngoài ra, chúng tôi đến Ba Lan và đến Cộng hòa Séc, tại vì thứ nhất, đây là hai nước mà đã dành các cái khuyến nghị rất là mạnh mẽ cho Việt Nam trong cái phiên UPR hồi tháng 2 vừa rồi. Họ trình bày rất là thẳng thắn quan điểm của họ về những cái vi phạm nhân quyền Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của họ và những khuyến nghị rất là thực tế của họ. Thứ hai nữa là ở hai nước này là có truyền thống là những nước hai nước hậu cộng sản. Và chúng tôi hy vọng là chúng tôi có thể là được tiếp xúc và được học hỏi những kinh nghiệm đấu tranh cho nhân quyền của các quốc gia này. Và họ là những cái tấm gương mà thành công. Thứ ba nữa là ở đây là có cộng đồng người Việt rất là đông đảo. Chúng tôi rất là mong muốn được gặp và được kết nối với cộng đồng người Việt ở Ba Lan và Séc để có thể hai bên có thể là trao đổi thông tin và để hiểu cái công việc hơn.
Các nhà hoạt động cho biết, khác với phiên họp UPR hồi tháng 2, khi tham dự phiên họp chiều 20 tháng 6 ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Phái đoàn Xã hội Dân sự từ Việt Nam lần đầu tiên sẽ có cơ hội trình bày quan điểm về thực trạng nhân quyền trong nước. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, ông sẽ ưu tiên nhấn mạnh tới khía cạnh cải cách pháp lý.
Tôi sẽ kiến nghị với Liên Hiệp Quốc, với cộng đồng quốc tế giúp Việt Nam cải thiện bản thân luật của Việt Nam liên quan đến vấn đề nhân quyền, bởi vì chỉ có thay đổi được những cái luật căn bản như thế thì mới có thể có cái cải thiện cơ bản về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Còn đòi hỏi thả người này thả người kia là một cái chuyện rất nên làm, nhưng mà nó vẫn chưa giải quyết tận gốc rễ, bởi vì như vậy là thả hai người thì bắt vào 4-5 người, nó thành ra rất là vô nghĩa.
Blogger Phạm Lê Vương Cát nói, sự góp mặt của Phái đoàn Xã hội Dân sự Việt Nam tại buổi họp UPR này là một thông điệp chứng tỏ khao khát và quyết tâm vì nhân quyền của người dân Việt Nam.
Về cái buổi UPR này đó, thì cái mục đích chính của tụi em là vận động cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Trong cái phiên họp này, thì mặc dù tụi em không có thể mà thay đổi được cái kết quả và những cái khuyến nghị của Việt Nam, tuy nhiên chúng tôi vẫn tham dự để mà cho cái nhà nước Việt Nam thấy rằng chúng tôi có những cái quyết tâm và cái nỗ lực theo đuổi đến cùng trong các vấn đề bảo vệ nhân quyền, là sử dụng đến cái cơ chế của Liên Hợp Quốc trong bảo vệ nhân quyền, thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam.
Trong thông cáo báo chí của phái đoàn, luật sư nhân quyền người Mỹ gốc Việt Nguyễn Thị Vi Hạnh nói, vận động nhân quyền quốc tế là cách mà cộng đồng người Việt hải ngoại có thể hỗ trợ rất tốt cho công cuộc tranh đấu nhân quyền của người dân trong nước. Cuộc vận động ở châu Âu lần này có sự tham gia của Diễn đàn Xã hội Dân sự, Hiệp hội Đoàn kết Công nông Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị Tôn giáo Việt Nam, Hội Anh em Dân chủ, Hội Bầu bí Tương thân, NoU Hà Nội, NoU Sài Gòn, Phật giáo Hòa hảo Miền Tây, Phong trào Con đường Việt Nam và Voice, tổ chức thiện nguyện quốc tế của người Việt hải ngoại có trụ sở tại Philippines, chuyên bảo vệ người Việt tị nạn và cổ suý xã hội dân sự.